sự thật lên ngôi. Nếu tôi không lầm, trong các sự kiện văn hóa tiêu biểu năm 2006 do các phóng viên bầu chọn có nêu việc một số tác phẩm văn học được dư luận chú ý. Theo tôi, đúng ra phải nói là những tác phẩm dám nhìn thẳng vào sự thật đã tạo nên dư luận. Bắt đầu phải kể đến cuốn 3 phút sự thật của Phùng Quán, ghi lại những kỷ niệm của ông với các tên tuổi như Tố Hữu, Văn Cao, Trần Đức Thảo, Nguyễn Hữu Đan, Đoàn Phú Tứ, Hồ Vi, Tuân Nguyễn, v.v. Cuốn sách vừa phát hành đã được nhiều báo chí giới thiệu và lập tức được tái bản. Gần hơn là tiểu thuyết Ba Người Khác của lão nhà văn Tô Hoài viết trực diện về cải cách ruộng đất và Yêu và Sống, tự truyện của nghệ sĩ Lê Vân do Bùi Mai Hạnh thể hiện. Cả hai cuốn đang có những luồng dư luận ngược chiều hoặc không đồng nhất về giá trị nghệ thuật hoặc về những quan điểm này khác. Nhưng rõ ràng những sự thật lâu nay tránh né được phơi bày một cách thẳng thắn trên trang sách đã đánh động dư luận. Nếu không muốn nói là đã tạo ra một giá trị của sự thức tỉnh. Bộ tiểu thuyết 4 tập Dòng Đời của Nguyễn Trung tuy còn ít người đọc hơn, ít ồn ào hơn. Trước hết, vì độ dày gần 2.000 trang, không phải ai cũng có thì giờ và kiên nhẫn theo đến cùng. Nhưng tầm mức về những sự thật trong bộ sách lớn này đúng như nhà văn, nhà báo lão thành Trần Bạch Đằng đã viết trong lời giới thiệu thì chưa thấy có tác giả nào dám cả gan đưa ra một cái nhìn toàn diện cuộc sống đương đại với tâm huyết và ý thức trách nhiệm lớn lao như thế. Tròn nửa thế kỷ trước, bài thơ Lời Mẹ Dặn của Phùng Quán. Yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét. Có thể xem như là một tuyên ngôn về quyền nói lên sự thật không chỉ của người cầm bút. Mở đầu thời kỳ đổi mới, Đảng cũng nhấn mạnh, nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật. Dù sao thì rốt cục sự thật đã được dõng dạc lên tiếng. Nơi cách khác, nhịp sống mới thúc đẩy buộc sự thật không thể lặng im để mặc cho nạn dối trá hoành hành làm băng hoại mọi mặt đời sống xã hội. Mà đâu chỉ trong văn chương, từ học đường cho đến sản xuất kinh doanh, mọi kiểu giả trá liên tục bị lên án và những chân giá trị đã làm nên thương hiệu tin cậy trên khắp mọi miền đất nước. Vì đại tá Đinh Đình Phú bóc trần sự thật vụ chia chác đất đai ở Đồ Sơn và thầy giáo khoa tố cáo trò gian lận thi cử Hà Tây là điển hình của người anh hùng mới trong cuộc chiến đấu đưa sự thật lên ngôi. Ai cũng biết, sự thật đâu chỉ có hoa thơm và nắng đẹp, đâu chỉ là thành tựu và những lời tụng ca, mà nhiều khi là những điều cay đắng làm ta đau đớn. Vì thế, thiết nghĩ sự kiện sự thật lên ngôi là dấu hiệu chứng tỏ đất nước ta đã trưởng thành, đủ bản lĩnh sáng suốt ứng phó trước những biến động, trước sóng gió cuộc đời. Sự thật lên ngôi không phải là một phép màu toàn năng, nhưng rõ ràng đây là một đột phá khẩu dẫn đến vô vàn những điều tốt đẹp. Đó là sự minh bạch trong mọi giá trị và quan hệ, là những bằng giả, hàng giả, người giả, cùng mọi thứ mạo danh khác hết chỗ ẩn nấp, và tất yếu là người tài được trọng dụng. Bọn tham nhũng dù nắp bóng ai, dù đủ trò ma quỷ cũng sẽ bị vạch mặt chỉ tên. Cũng vì thế, trước ngưỡng cửa một mùa xuân mới, trên con đường ra biển lớn vừa được khai thông, xin được cầu chúc cho sự thật lên ngôi. Chó và quan tham, xưa và nay. Vào lúc vụ PMU 18 đến kỳ sôi động, ở nhiều quán nước, quán cà phê hai bên bàn trà ở khắp các cơ quan có nhiều cuộc luận bàn rất vui, nhưng ngẫm ra lại buồn. Xin ghi thử một cuộc. Mở đầu một chàng thạo thông tin vừa bước vào quán đã oang oang vẻ hớn hở. Các vị biết chưa, bắt thêm hai dũng nữa, chúng nó tạp ăn như chó. Một ông lão đeo kính cận, hình như là một thầy giáo về hưu ngắt lời giọng buồn buồn. Làm gì mà cậu vui như Tết thế, nghe những chuyện ấy tôi chỉ thấy buồn. Đến lượt anh chàng thạo tin ngắt lời. Bọn sâu mọt ấy bị còng tay mà bắt buồn thì lạ thật. Vậy thì tôi phải kể cho cậu nghe một câu chuyện ngày xưa. Chuyện xưa kể rằng, có một vị hoàng giáp làm quan đầu tỉnh, tuy tính tình nghiêm nghị, không mấy khi la mắng ầm sờm, nói năng thường cân nhắc từng lời từng chữ, ví như khi nghe con bảo, đồng hồ chết rồi, ông liền chữa lại, phải nói là, đồng hồ đứng chứ. Ngay đối với người giúp việc trong nhà, xưa gọi là đầy tớ, ông cũng dạy con cháu phải gọi là o, chú, và xưng em hoặc tôi, chứ không được mày tao chi tớ. Vậy mà một hôm, ông lớn tiếng quát tháo trên công đường, lại hình như có dùng từ chó má gì đó. Tối, quan bà hỏi, ông có chuyện chi tức giận mà mắng người ta là chó má thế? Ông bảo, tôi đâu có mắng ai là chó má, tôi chỉ bảo tên ấy rằng, Ông xem tôi là hạng chó má hay sao mà tính chuyện hối lộ với tôi? Ấy là thời phong kiến mạt vận và của hối lộ chỉ là món quà nhỏ, chứ thời vua Minh Mạng hay thời Lê Thánh Tôn thì cửa quan còn nghiêm hơn nhiều. Vậy mà nay, nghĩ mà buồn. Bà hàng nước bỗng chật lưỡi và góp chuyện. Ôi, ông mà buồn như thế thì buồn cả đời, đâu chỉ bờ mu, ngay ở phố này thôi, ngay Tết vừa rồi. Chuyện này xảy ra ở phố Trần Dư, tức là đường phố trừ dân ra, chỉ dành cho các quan. Một dãy phố thuận tiện cho mọi sinh hoạt ở đô thị. Hễ thấy ai hỏi đường đến dãy phố đó là bà hàng nước ở góc ngã tư nhíu mắt nhếch môi dặn dò. Cẩn thận, phố ấy chó nhiều lắm đó, nhà nào cũng nuôi chó Tây to dữ như cọp, nó mà đớp cho một miếng thì què suốt đời. Ấy vậy mà Tết vừa rồi, mặc cho đảng và chính phủ chỉ thị cấm đi lễ cấp trên bằng tiền công quỹ, hàng đoàn người ăn mặc rất sang trọng vẫn nối đuôi nhau tìm tới phố quan, dâng lễ vật để thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, bất chấp lũ chó dữ chòm hổm trong tay trực bên cổng. Bà hàng nước thì lừ mắt giọng bực tức và khinh bỉ. Chúng nó giàu nước đố đổ vách mà tạp ăn như chó. Nghe chuyện anh chàng thảo tin bình phẩm. Mụ đến là vô duyên, họ ăn của dân của nước chứ mụ mất gì. Có khi mụ còn được lợi, họ xếp hàng chờ vào cửa quan, quán của mụ thêm đông khách đúng không? Mà họ không ăn như thế thì lấy tiền đâu mua thịt, mua trứng vỗ béo nhưng còn chó to như cọp kia. Ông giáo về hưu thì chậm rãi. Khá khen thay những vị quan tham thời nay, luôn giữ được bình tĩnh, không nổi nóng khi bị hạ cấp xem như hàng chó má. Có điều người chép câu chuyện này phải nói thêm cho đúng lập trường. Hạng chó má như thế chỉ là con sâu làm rầu nồi canh thôi, chứ cán bộ ta nói chung là tốt. Nhưng hình như loại sâu mọt thời nay không xem luật pháp ra gì, thì đã có bao nhiêu vụ tày đình mà chúng chỉ bị khiển trách hay là từ chức, để rồi vẫn ôm cả đống tài sản ăn cướp của nhân dân, con cháu ăn mấy đời cũng không hết. Nếu không chạy án được, thì cũng chịu khó ngồi vài năm, có đệ tử cơm bưng nước rót, rồi cải tạo tốt được ra tù sớm thì lại tha hồ. Biết đâu, lời lẽ sắc nhọn trong câu chuyện này đâm thủng lỗ tai bọn chúng, đánh thức chút lương tâm và lòng tự trọng mà con người ta ai cũng có, nếu không tự nguyện làm kiếp chó má suốt đời. Những con chuột khôn ngoan. Vợ chồng Bửu, Hoàng cùng làm trong tòa báo ở đường Nghiêm Văn Chỉnh. Tác giả ở Huế nên xin nói ngay rằng Bửu là tên chồng, Hoàng là tên vợ, chứ không dám bàn chuyện liên quan đến Huế và các mẹ tôn thất như là những Bửu, Vĩnh, v.v. Mặc dù chuyện các mẹ ngày xưa ở đất cố đô cũng vui đáo để. Tên đôi vợ chồng này có người còn gọi là Bảo, Hoàng, do câu nói cũng khá quen thuộc, thằng cháy Bảo Hoàng hơn vua. Thực ra Bửu không muốn vợ ở cùng cơ quan, có cả chục lý do. Lâu nay dân gian nói về sự trong sạch của nơi này nơi kia bằng một câu hay đáo để. Thưa các đồng chí chưa bị lộ. Để vợ kè kè 8 trên 8 giờ trong ngày, đồng chí chồng lỡ có vui vẻ với ai hay hát karaoke mỏi tay là lộ ngay. Rồi lúc bình bầu không khéo mang tiếng thiên vị. Mà vợ chồng 24 trên 24 giờ bên nhau thì còn biết chi là nhớ nhung, nếu không nói là dễ bị nhàm chán. Nhưng bà Hoàng không vừa, liệt kê cả trăm nguyên cớ để quyết xin làm cùng đơn vị. Nào là xăng nhất lên giá như thế, vợ chồng đi chung một xe giảm 50% chi phí đi lại, rồi đến kỳ lĩnh lương chàng khỏi lo ai hỏi vay mượn hay rủ đi nhậu vân vân và vân vân. Lệnh ông không bằng còng bà. Cũng nhờ thế mà mới đây bà đã cứu cho một bàn thua trông thấy. Nguyên do là ông phát hiện vụ tiêu cực lớn ở cơ quan có tên là KNB. Có người đọc là kín như bưng, cũng có kẻ thì lại dịch thành không nên biết. Hoàng thức thâu đêm viết một bài nảy lửa, chỉ trích thẳng vì đứng đầu cơ quan lâu nay không ai dám đụng đến, vì ông ta còn có chân trong mấy tổ chức rất có uy tín. Nhưng đảng đã nhiều lần tuyên bố là trong cuộc chiến chống tham nhũng không có vùng cấm, không bên che bất kỳ ai, bất kỳ cương vị nào. Vừa mở mắt, nhà báo ta nhảy sang bàn vi tính để đọc lại bài viết trước khi mang nộp cho tổng biên tập. Nếu báo nhà sợ không đăng thì phóng ngay cho báo khác. Không ngờ bài in vi tính ra đã không cánh mà bay, thì ra bà Hoàng đã trộm phép duyệt trước cụ tổng. Tay đập đập lên bài báo, bà bước vội từ bếp sang giọng nhỏ mà riết rống. Chết chết, anh viết thế này thì coi chừng mất việc. Ai cũng sợ cũng tránh né thì... Em xin anh không nhớ hôm sếp gì nhỉ? Em quên tên, Đinh Dạng cho các tòa báo đã căn dặn là đánh chuột nhưng cẩn thận đừng đập vỡ lọ hoa. Anh ngây thơ lắm. Quả nhiên, không một tờ báo nào dám đăng bài báo ấy. Thế là con chuột ấy thoát nạn, vẫn nghiễm nhiên ngồi ghế cao hưởng lộc lớn. Xin nhớ là không ai cấm đoán đâu nhé, chỉ vì phải giữ cho lọ hoa không vỡ. Nghe nói ông lớn đó mấy năm sau hạ cánh an toàn, ôm một đống cô chìm cô nổi không biết đến đời nào mới ăn hết. Vì là đồng chí chưa bị lộ, nên hình như còn được thưởng huân chương huy chương gì đó nữa. Nhà Bửu Hoàng có con chuột rất khôn. Ngày rằm mồng một hay khi có cúng dỗ, chuyên mò lên bàn thờ xơi trộm bánh trái, có khi bắt quả tang mà đành chịu, dám vung gậy hay ném dép lên bàn thờ. Không chỉ có mấy lọ hoa mà có cả tượng Phật, nên chẳng dám đặt bẫy. Thế rồi một hôm chuột ta đói quá, lại tưởng được chủ nuông chiều mò đến tận giường kiếm ăn. Chỗ ngủ vẫn thường có mùi này vị kia mà. Đang ngon giấc, bà chủ cảm thấy nhột nhột nơi bàn chân, vội bật đèn. Chuột ta hoảng quá, lại quen núp giữa các lọ hoa, thấy đôi bắp chân bà chủ trắng tròn chẳng khác chi lọ hoa liền chui tọt vào. Tức thì bà rú lên, ôi cô em với, em mơ thấy gì thế? Nhà báo ta thức khuya, mắt nhắm mắt mở lè nhẹ hỏi, lập tức mấy ngón tay đỏ chót của vợ liền túm ngực áo chồng rồi tiếng chân dậy tiếng kêu rên. Trời máu, mơ mộng gì con rắn hay chuột đây này? Đâu nào, mà chuột thì chịu thôi, đánh nó khéo làm vợ họ lọ hoa. Không phải chàng mỉa mai, chàng đã nhập tâm lời dặn dò ấy. Thấy chàng nhẫn nha, nàng vừa dậy đành đạch vừa đưa tay vỗ bầm bọp vào chỗ kín để ngăn chuột chui vào đó. Cũng vì vợ sợ đập vào bắp chân lỡ trúng chuột nó cắn cho, mang bệnh dịch hạch thì tôi đời. Mau mau, nó chui vào đây này, ai cắt mất tay rồi à? Sao lúc khác chưa gì đã xông pha tận hang cùng ngõ hẻm, nay thì... Thì vì sợ vỡ lọ hoa, trời đất ạ. Muốn biết chuột ta có chạy thoát không và màn kịch tiếp diễn ra sao, cũng như bọn chuột có lợi dụng các lọ hoa và bàn thờ để kiếm ăn nữa không, xin mời cùng tác giả tưởng tượng sẽ phong phú và thú vị hơn nhiều. Nỗi khổ giám đốc ngày giáp Tết. Nói vậy nghe như ngược đời, vì lâu nay hình ảnh các sếp giám đốc thường bị gắn liền với chiếc bụng phệ, bộ mặt bừng men bia, ngã ngớn bên các em tiếp viên mặc hoa da phấn. Vậy mà vào một ngày cuối năm, anh bạn kỹ sư TQ lên chức giám đốc được mấy năm bỗng ghé thăm tôi với bộ mặt đưa đám. Tôi hỏi, thế nào, đi massage về bị bà xã đánh hơi cật vấn à? Ôi, các cậu tưởng cánh giám đốc bọn mình lúc nào cũng phè phỡn sung sướng à? Khổ và nhục nữa. Anh bạn giám đốc thở hắt ra, cúi đầu châm thuốc hút. Khi ngước lên bắt gặp ánh mắt của tôi, liền mở banh cặp da lấy ra một phong bì dày cộp và nói, cậu không tin à, khổ đây, nhục đây. Quái lạ, được phong bao đậm thế mà còn kêu khổ với nhục. Trời đất, đây là phong bì đút các quan trên. Đã mất tiền mà còn lo lắng mất ăn, mất ngủ và mất mặt nữa. Lo không biết đút cửa nào cho trúng, không biết đến công sở hay gửi quan bà ở tư gia. Rồi lo không biết nên mua đặc sản hàng hóa cho đúng là món quà tình nghĩa hay đưa tiền mặt. Lo cả ngày giờ vào gặp quan nữa. Đến muộn thì sợ quan đánh giá mình không nhiệt tình bằng các đơn vị khác. Đến sớm thì thấp thỏm không biết mức cống nạp của mình thế nào cho phải. Lỡ đơn vị sau họ đưa đậm hơn thì mình thất thế. Lại phải chọn giờ để được gặp riêng quan, chứ đụng đầu với cánh khác thì ngọng lưỡi. Cậu có thể hình dung không? Một thằng từng mang tiếng kiêu ngạo như mình mà có đêm thập thò lắm lét trước cổng nhà quan trên như tên kẻ trộm. Hai lần bước chân đến cửa rồi phải câm lặng thụt lui vì trong nhà đang có kẻ thậm thụt với quan. Nhục lắm cậu ơi, lại trả giá nữa. Đích thị là hành vi phạm tội hối lộ, mà mặt thì vẫn phải đóng kịch cười cợt uống lưỡi, nào là tình nghĩa thủy chung, có trước có sau, nào là đạo lý uống nước nhớ nguồn. Chưa hết đâu, không khéo thì thanh tra đến xin làm việc. Là phải thăm dò buôn mồi xem thử các quan thanh tra có chịu ăn tiền ngậm miệng không. Hẳn là bầu tâm sự bức bối đã lâu, kỹ sư TQ nói một thôi một hồi rồi thở dốc. Lặng một lúc tôi mới góp được lời bàn với bạn. Đã thấy khổ với nhục thì cậu cứ đúng phép nước mà làm, cần gì. Khổn nổi, thế thì các khoản đầu tư hợp đồng ngon lành tuột hết, anh em sẽ đói. Thế đành chịu à? Không, mình sẽ từ chức. Thà làm anh chuyên môn trong sạch. Nhưng như vậy tức là cậu trút nỗi khổ nhục cho người khác. Biết làm sao được, Nhờ trời thì bộ máy sẽ dần trong sạch hơn. Và nhà báo các cậu cứ thẳng tay phanh phui mọi chuyện đi. Cứ nói huỵch tẹt cái nỗi nhục của thằng giám đốc như mình đi để các quan trên cũng phải biết nhục nhã khi nhận đút lót. Phải, ước chi các quan tham đang nắp bóng các cử quan cũng biết cảm thấy nhục khi nhận những món quà tình nghĩa cấp dưới cống nạp lên trong dịp lễ Tết, thì bạc tỷ của công quỷ sẽ khỏi bay hơi. Vui buồn tất niên. Bạn tôi thoát ly gia đình từ bé sau mấy chục năm ăn cơm tập thể nằm giường cá nhân, bước sang thời vận mới gặp may, được làm sếp một đơn vị luôn nhận được những khoản đầu tư lớn của nhà nước. Gần Tết, tôi được anh mời dự bữa cơm tất niên. Gọi là tất niên nhưng anh bạn tổ chức vào ngày 26 Tết và đặt tại một nhà hàng sang trọng, khỏi phải tiết mục cúng quẩy hương khói gì. Đó là bữa nhậu ê hề bia bọt và thức ăn với thực đơn là những món mà nhà hàng nào cũng có nên chẳng kể ra làm gì. Anh nâng cốc và phân bua. Tất niên sớm thế này các vị ăn mới ngon miệng và đỡ làm khổ vợ con. Một đàn em liền hưởng ứng. Thủ trưởng thật là tâm lý. Nào, nâng cốc vô 100% đi anh em. Trong bữa nhậu chỉ có một nhân vật hờ hững. Đó là thằng cu bé mà vợ chồng anh đẹp rốn cho có nếp có tẻ, được anh cưng chiều thường cho đi theo các bữa nhậu nghiêm chỉnh. Thằng cu chỉ ăn miếng bánh phồng tôm rồi vơ nắp bia, ra hành lang thơ thẩn chơi đánh đáo một mình. Đáp lễ, dù chẳng dọn được bàn ăn sang trọng bằng bữa nhậu chiều 30 Tết, tôi mời anh bạn sang dự tất niên. Mời vậy chứ không chắc anh sang, bao nhiêu nơi muốn chèo kéo anh. Vậy mà anh sang lại đến sớm tay cầm chai rượu ngoại, khi tôi còn lúi húi khấn vái trước bàn thờ ông bà. Về sau tôi biết chính thằng cu bé lôi cuốn anh sang. Từ trưa nó đã sang nhà tôi một lần, ngồi cả giờ đồng hồ chăm chú xem vợ chồng tôi gói bánh. Khi tôi ở bàn thờ bước ra, thấy anh chậm rãi dạo bước trước hàng hiên, hình như khói hương và cả chút khói nấu bánh từ bếp tỏa lên có làm cho không khí bị ô nhiễm. Nhưng anh lại nhận xét khía cạnh khác. Nấu nướng làm gì cho nó khổ, thừa nếp thì để thổi sôi ăn cho nó nóng còn hơn. Muốn có bánh đặt bàn thờ thì ra chợ mấy phút là có ngay. Dù biết điều anh nói hình như là hợp lý cả, tôi vẫn bảo thủ. Thì ngày Tết có nồi bánh cho trẻ nó vui. Khác với bữa nhậu hôm trước, thằng bé ngồi chén tì tì trên bàn. Hình như là các món thịt bò riêm, thịt đông sườn hầm với đầu lạc mà vợ tôi nấu theo kiểu nhà quê đã hấp dẫn cu cậu. Không, cũng không hẳn thế. Bữa ăn ngon không chỉ dựa vào thực đơn. Bạn tôi cũng gật gù công nhận là bữa ăn ngon đậm đà. Lát sau tiện khách, tôi vớt sớm chiếc bánh con tặng chú bé. Tính giá trị thì nó chỉ bằng một phần ngàn chai rượu ngoại, nhưng cu cậu hớn hở như bắt được vàng. Trời lâm thâm mưa. Trong làng hương khói, các gia đình trong ngõ tỏa ra như sương mù. Anh bạn tôi chậm bước, đầu hơi cúi, như có vẻ buồn. Ba điều ước ngày 20 tháng 11. Trường cô ở ngoại vi một thị xã nghèo. Kỷ niệm ngày 20 tháng 11, ngày lễ trọng của giáo giới, nhà trường chẳng có tiệc tùng và quà tặng tiền vàng, tiền triệu như các ngành béo bở khác. Chỉ có thể tổ chức trò vui đạm bạc kiểu hái hoa dựng chủ. Mỗi thầy cô đặt ra một câu hỏi, vào cuộc vui bắt thăm, ai không trả lời được thì phải hát một bài. Đại thể như vậy. Câu hỏi của cô là, nếu cho bạn ba điều ước trong ngày 20 tháng 11, bạn sẽ ước điều gì? Đáp án như sau. 1. Ước trời không mưa, để các em đi thăm thầy cô khỏi bị ướt và các cuộc vui chung khỏi trở ngại. 2. Ước đức ông chồng nhớ ngày lễ trọng của vợ, xung phong đảm nhận việc nội trợ và tặng cho vợ một bông hoa. 3. Ước chính phủ và chính quyền địa phương thực hiện thật nghiêm việc cấm xây trụ sở cơ quan và mua sắm xe con cho các quan để dành tiền nâng cấp và xây thêm trường học. Cô ước vậy, và có lẽ nếu mở cuộc thu thập ý kiến, đại đa số giáo viên cũng tán đồng ba điều ước này. Nhưng, ngày 19, đài báo gió mùa Đông Bắc và mờ sáng 20 màn mưa đã giăng kín bầu trời. Một điều thất vọng. Cô hồi hộp chờ điều 2. Không ngờ chân vừa chạm đất, đức ông chồng đã nói. Chết, hôm nay anh phải đi họp sớm, em xem có gì cho anh ăn tạm, mà trưa nay sếp bảo cùng dự tiệc với khách. Thế chiều... Cô ngẹn lời, không hỏi tròn câu, sợ rồi thất vọng hơn. Biết đâu anh lại thốt ra những lời xúc phạm như, ôi già, ba đồng lương cơm không bằng tiền thuê đứa rửa bát ở hàng phở mà cứ bày trò lễ với lạc. Thôi, cứ xem như là anh đảng trí. Còn điều 3, thì hẳn phải nhờ các nhà báo làm cuộc điều tra. Cô chỉ biết trường của cô chưa có tiền chống dột, và khi cô trùm chiếc áo mưa cũ kỹ ra mở cổng, một chiếc xe bóng lộn lướt qua. Xe được bao bọc bằng kính râm, không nhìn thấy người, nhưng bà bán mì đối diện thạo thông tin đã mách. Sếp sớm ta vừa đổi xe đời mới đó, nghe đâu gần cả tỷ đồng. Cô bỗng thấy hoa mắt, chóng mặt. Có lẽ vì đói và gió lạnh luồn qua mấy chỗ rách của áo mưa. Vào nhà cô vội lấy khăn lau mặt. Vì nước mưa tạt ướt và vì cô không muốn đứa con nhỏ biết mình vừa rơi nước mắt. Cô thấy tủi thân và ý nghĩ bỏ nghề đã chợt đến. Ông trời mưa gió theo quy luật, thiên định thì chẳng nói làm gì. Nhưng còn hai điều ước nữa cô không được toại nguyện là theo luật nào. Tuy vậy suốt ngày học sinh đến thăm đều bắt gặp nụ cười trên khuôn mặt tươi như hoa của cô. Các cô giáo nghèo trường cô đã truyền cho nhau một triết lý sống kề cùng hay. Đời được mấy sản, buồn làm chi cho mau già. Hơn nữa bù cho ba điều thất vọng, cô đã có ba điều thật đáng vui. Đúng vào lúc chồng cô nhảy lên xe phóng đi, thằng bé của cô vừa mắt nhắm mắt mở từ trên giường xuống đã gọi. Mẹ, hôm nay mẹ nhớ đi thăm cô giáo của con. Nó đang học mẫu giáo mà đã biết trọng thầy cô. Vậy là con hơn cha nhà có phúc. Cô vừa rửa ấm chén, thoa chút son phấn chuẩn bị tư thế đón học sinh, thì có khách. Cặp thanh niên đi xe cúp, áo mưa lướt thước, nhưng nam bộ khá ăn diện. Cô không nghĩ đó là học sinh của mình vì cô dạy cấp 1. Không ngờ cô gái vừa chui ra khỏi áo mưa đã chạy tới ôm chầm lấy cô với bó hoa trên tay. Kể cho đầy đủ thì còn một gói nhỏ kèm theo, nhưng mãi đến tối cô mới biết đó là miếng vải tặng cô may áo dài. Cô thật không ngờ, con bé Thủy rụt rè mà cô dạy hồi lớp 3, lớp 4 hơn chục năm rồi, vẫn nhớ đến cô. Thủy vừa xin được việc làm ở một liên doanh, thu nhập gấp 3 lần lương tháng của cô. Vậy là thời gian và cuộc sống sung túc không làm nó quên tình nghĩa thầy trò. Chỉ từng ấy đủ làm cô vui suốt ngày. Không ngờ vào lúc chập tối, điều bất ngờ nữa lại đến với cô. Một em bé gầy gò thập thò bên cổng giây lát rồi mới bước vào. Em rất e ngại vì món quà em tặng cô là một bó hương. Cô sững người và có phần như hoảng hốt nữa. Cô bé tặng bó hương, liệu có là điềm gỡ không? Hỏi chuyện cô mới biết, bố em đã có vợ khác, mẹ em đi buôn theo bồ bịch cả mấy tháng không về nhà. Em ở với ngoại, chẳng biết lấy gì làm quà cho cô ngoài mấy bó hương mà em đã giúp ngoại làm nên. Thoạt đầu cô định bảo em mang về, nhưng rồi cô ôm em vào lòng, vì thương cảm, vì không muốn em nhìn thấy đôi mắt cô đã nhòe ướt. Cô nói, giọng như người ngạt mũi. Cô cảm ơn em, ai bảo em phải lo quà cáp, em nhớ đến thăm cô là quý rồi. Cô tặng em gói kẹo, nài nỉ mãi em mới chịu cầm. Tiễn em ra cổng trở vào nhà, cô thắp nén hương dâng lên bàn thờ. Bố cô từng đi dạy học và trong những thầy học của cô đã có người qua đời. Hôm sau cô đến lớp, bước chân hăng hái như chưa bao giờ cô nghĩ tới chuyện rời bục giảng, dù ba điều ước không thành. Tất nhiên, đây chỉ là chuyện ngày 20 tháng 11 năm ngoái, còn năm nay chẳng biết ba điều ước của cô có được thực hiện hay không. Cuộc đời vẫn đẹp sao? Nhà ga Vinh một ngày sau Tết, một thầy giáo già về thăm quê, nay mua vé trở lại miền Nam. Cô cho tôi một vé nằm nhưng ở toa không có máy lạnh, tôi nhát rét lắm. Thế thì chịu, toa nằm đều có máy lạnh. Chà, tàu Việt Nam giờ sang nhỉ. Thôi, tôi mua hai ghế ngồi để có chỗ ngã lưng. Bác mua một vé thôi, khách vào Nam sau Tết họ đi cả rồi, tàu rảnh lắm tha hồ mà nằm. Không, cô cứ bán cho tôi hai vé, mình sử dụng hai chỗ thì mua hai vé cho đàng hoàng. Cô bán vé vừa đếm tiền vừa kêu ca. Ôi xã hội mà ai cũng như bác thì dân chúng được nhờ. Quả là giữa lúc khắp nơi diễn ra cảnh các quan thi nhau chiếm đất, chiếm tiền và đủ thứ khác một cách phi pháp, thì việc ông giáo già mua vé như trên cũng hơi bị hiếm. Cô bán vé lên tiếng ca một bài là phải lắm. Lên tàu tuy mua hai vé nhưng nằm co chân trên ghế mãi cũng mỏi. Nửa đêm ông giáo trải áo ni lông nằm xuống sàn tàu giữa hai hàng ghế. Về khuya gió lạnh, ông tỉnh giấc, trở mình đúng lúc vị khách ngồi ghế đối diện đang cúi người kéo nhẹ chiếc áo khoác ông đắp vừa tuột xuống bên cạnh. Ông nói nhỏ, cảm ơn, nhưng lòng rung động hơn cả nhịp rung của con tàu. Anh bạn tình cờ làm người khách đồng hành với ông giáo già kể cho tôi nghe câu chuyện trên, rồi thú vị cất bài ca của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, có chế tác lại chút ít. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù tiền đô với vàng thét gào. Thả thơ trên sông Hương. Chiều xuân sau nguyên tiêu, chiếc thuyền rồng ngược dòng Hương lên phía chùa Thiên Mụ, trong ánh nắng vàng hươm ấm áp trải lên khắp mặt sông lấp lánh và đôi bờ xanh mướt ngàn cây. Chưa đến giờ rê và trong tiếng máy nổ xình xịch, không ai có thể tạo nên diễn đàn chung cho gần 20 du khách. Từng nhóm 2-3 người ngồi sát bên nhau tỉ tê tâm sự chuyện riêng và chung một cách ngẫu hứng, chẳng ai biết được hết, nhưng giả như ghi âm được tất cả thì cũng thú vị, vì đó thường là những tiếng nói thật lòng. Chỉ nói riêng với nhau thôi mà, việc chi mà phải đóng kịch hay giả dối. Hơn nữa, tớp du khách tập hợp này tuy cũng rất ngẫu hứng, nhưng lại khá đặc biệt. Thì đây, bác sĩ Bùi Duy Tâm, nguyên hiệu trưởng Đại học Y khoa Huế trước năm 1975 vừa từ Mỹ về, người chủ xướng cuộc chơi ngẫu hứng này, bên nhà phê bình Đặng Tiến từ Pháp về thăm quê hương, hình như đã cả tháng nay. Tôi ngồi gần nên nghe lỏm anh Đặng Tiến đang kể lại cho vị bác sĩ nổi tiếng, không chỉ vì những công trình khoa học mà vì hình như ông là người Việt Nam đầu tiên đã đặt chân lên Bắc Cực và có cả một bảo tàng Việt Nam trên đất Mỹ. Nghe về cuộc trò chuyện tại tạp chí Sông Hương hôm Chủ nhật, trong đó có vấn đề vì sao Việt Nam chưa có tác phẩm lớn. Rồi dịch giả Bửu Ý bên tiến sĩ Thái Kim Lan từ Đức về ăn Tết ở quê nhà cũng đã cả tháng nay, hình như hai vị đang bình phẩm bài viết của tôi về đêm diễn nhạc trình của ATB ở Huế vừa rồi, hay chuyện dịch diệt chi đó thì phải. Còn những ai nữa? Nhà nghiên cứu Phan Thuận An, người tổ chức chuyến du xuân này. Bên nhà thơ Ngô Minh, nhà Huế học Nguyễn Đắc Xuân bên nhà thơ Nguyệt Đình, đồng thời là một nhà thư pháp nổi tiếng ở Huế. Tiến sĩ Bửu Nam bên bác sĩ Dương Đình Châu, một vị được nhiều người phong tặng danh hiệu văn võ toàn tài, là võ sư Nguyễn Văn Dũng bên nhà văn kim chủ quán Nét Huế tại thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Đặng Mừng, người vừa ra tập truyện ngắn đầu tay Bóng Chiều Hôm, nhưng đã được hai nhà văn Tô Nhuận Vĩ và Đặng Tiến ghi lời tựa lời bạc một cách trân trọng. Mà không nghe được hết các vị tâm sự những gì thì kể làm chi cho nhiều. Thuyền đã vượt qua Thiên Mụ, lên ngang Văn Miếu thì quay mũi và tắt máy. Đã đến giờ rê, nhà nghiên cứu Phan Thuận An đứng giữa vuông chiếu trải rộng trên sàn, long trọng tuyên bố trò chơi thả thơ bắt đầu. Không phải là thả những câu thơ xuống sông như có người lầm tưởng. Theo nhà thơ Hải Trung, tác giả chủ trương khôi phục trò chơi này, thì đây là thú chơi tao nhã của giới nho sĩ quý tộc ngày xưa ở kinh đô Huế. Người cầm cái và người tham gia phải có kiến thức về văn chương mới hồng thắng cuộc. Đề ra là 1-2 câu thơ nổi tiếng, nhưng bỏ trống 1 hoặc 2 từ, kèm theo gợi ý là 5 đáp án khác nhau. Người thắng cuộc khi chọn đúng 1 trong 5 đáp án đó để điền vào chỗ bỏ trống trong đề ra. Ngày trước tất nhiên đề thi là các câu thơ chữ Hán, còn các buổi thả thơ trong đêm hoàng cung do Hải Trung tổ chức tại Đại Nội Huế bắt đầu từ năm ngoái, thì đề thi hầu hết là câu thơ quốc ngữ. Đến chiều nay, thả thơ lần đầu được tổ chức trên thuyền rồng sông Hương. Theo cách bố trí của nhóm hướng dẫn viên thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, 2 chiếu thơ được bày ra trên thuyền, mỗi chiếu có 5 người tham gia. Mỗi đợt thi có 3 đề, nên mỗi người dự thi có 3 thẻ gỗ, tựa như bài ngà các quan đeo ngày xưa, để đặt vào vòng tròn đáp án mình chọn. Tớp du khách chưa ai chơi bao giờ, nghe qua có vẻ rắc rối, tuy nó cũng tương tự như một số trò chơi trên truyền hình hiện nay, nên có người đề nghị làm nháp một lần thử coi. Nhưng có tiếng nói phản bác, cứ chơi thì biết thôi, cô Nguyễn Tuân đã tả cảnh thả thơ rồi mà. Người nhắc vậy là vị bác sĩ đã ở bên Mỹ mấy chục năm. Kể cũng là điều bất ngờ vì tôi, và chắc là không chỉ mình tôi, mang tiếng là nhà văn thuộc loại mọt sách đã không nhớ ra điều ấy. Nào, thì chơi. 5 người ngẫu hứng xà xuống bên nhau quanh mỗi chiếu thơ, chẳng kể là đã quen thân hay chỉ mới gặp lần đầu, chẳng ngại ông từ Mỹ về hay từ Pháp sang. Cả 5 chăm chú hướng về người cầm lái, đang mở túi đề thi. Nhà thơ Hải Trung đã công phu chuẩn bị cả 100 túi đề thi, toàn là những câu thơ của các nhà thơ danh tiếng những lại có từ. Khi để trống dễ đặt ra nhiều đáp án tương tự, phải tinh ý lắm hoặc thuộc thơ hiểu phong cách nhà thơ thì mới đoán đúng. Câu thơ đề thi đã được trải ra trên chiếu, một trang giấy trắng khổ lớn. Phía dưới có 5 vòng tròn ghi A, B, C, D, E, để người tham gia bỏ thẻ khi chọn đáp án. Câu thơ trải xuống chiếu như sau. Thiết thay lưu lạc giang hồ, nghìn vàng o, cũng nên mua lấy tài. 5 đáp án gợi ý kèm theo là A, nghĩ, B, thực, C, muốn, D, chắc, E, thôi. Sau tiếng thả thơ bắt đầu của người cầm cái, những chiếc thẻ gỗ lách cách đưa ra, nhắm nhe chỗ bỏ trống biểu hiện bằng một vòng tròn, kèm theo tiếng lẩm nhẩm các đáp án. Có tiếng kêu, kêu rồi. Đúng là một câu trong kiều của Nguyễn Du. Nhưng nào, bạn chọn đáp án nào? Một vài chiếc thẻ trên hai chiếu thơ bắt đầu thả xuống. Lại có tiếng đùa. Chị Kim Lan, chị chơi thôi, chứ có phải mất tiền triệu mô mà chị nghĩ lâu thế. Quả là Thái Kim Lan thả thẻ xuống cuối cùng. Chị chọn phương án A, tức là nghỉ, nhưng đáp án lại là B, tức là thực. Chỉ một người thả trúng là thầy Trần Đại Vinh ở khoa văn Đại học Sư phạm Huế. Nữ sĩ họ Thái trong màu áo tím Huế thuộc hàng chuyên gia nghiên cứu về kiều mà lại thả trật, nên càng vui và tất nhiên càng hăng hái tiếp tục cuộc chơi. Thả thơ lần hai bắt đầu. Gió càng to, sóng càng to, mấy o cũng đứt, mấy đò cũng siêu. Năm đáp án gợi ý là dây, lèo, neo, buồm và thuyền. Nào, bạn chọn đáp án A, B hay C? Mỗi đợt ba câu thơ, sơ kết rồi chung kết. Mười mấy con người thay phiên nhau mê mãi như quên tuổi tác, quốc tịch, chính kiến, nghề nghiệp, ngồi sát bên nhau quanh hai chiếu thơ, chỉ nghĩ đến chữ nghĩa chẳng bận tâm hơn thua. Nhiều khi còn nhắc bài cho nhau. Câu này không chừng của tảng đà Nguyễn Bính mới dùng từ đó. Và vì thế quên cả hoàng hôn đã buông và ánh đèn đã nhấp nháy phía cầu Trường Tiền, cũng như quên cả bữa tiệc đầy phong vị Huế đang chờ trên sân ngôi nhà rất Huế của anh Phan Thuận An.